đấng phải đến. Bài của cha Giuse Nguyễn Văn Thái. Thầy có phải là đấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi một đấng nào khác? Khi tôi ở tiểu chủng viện, mỗi giây phút trong ngày đều được quy định bởi luật lệ. Các vị bề trên đã nói rằng tiếng chuông là tiếng Chúa kêu gọi. Tiếng chuông nói với chúng tôi khi phải đi ngủ, học hành, cầu nguyện, làm công tác, giải trí và ăn uống. Mỗi chủng sinh đều có một cuốn quy luật tiểu chủng viện, quy luật điều hành tất cả mọi chi tiết của đời sống. Các vị bề trên luôn luôn nhắc nhở rằng nếu chúng tôi có tinh thần tuân giữ kỷ luật sẽ làm Thiên Chúa vui lòng. Một số các bạn học rất ghét chế độ cai trị bằng luật lệ của chủng viện bởi tuổi trẻ thích nghịch ngợm, vui đùa hơn là giữ kỷ luật. Tôi không ghét nhưng luôn cố gắng tuân giữ mặc dù vẫn thường xuyên vi phạm. Tuy nhiên tôi vẫn biết một cách chính xác điều Thiên Chúa muốn tôi phải làm trong cuộc sống. Khi sang Mỹ, gia nhập Đại chủng viện, luật lệ trở nên quá nhẹ nhàng đối với tôi. Và một mùa hè đi theo anh bạn Mỹ, chúng tôi kiếm được việc làm của một công ty phụ trách về phong cảnh, landscaping, như cắt cỏ, làm vườn. Công việc bình thường rất đơn giản là dọn dẹp sạch sẽ khoảng đất phía dưới những lùm cây lớn để những con sâu bướm không đào đất làm tổ phía dưới. Ông cậu của anh bạn Mỹ là giám thị, thanh tra xem xét công việc. Ông lái chiếc xe Cadillac cũ và luôn luôn ngậm một điếu xì gà lớn. Ông thường nói chuyện mà không bao giờ bỏ điếu xì gà ra khỏi miệng. Với vốn liếng Anh ngữ của tôi sau mấy năm ở Mỹ, tôi chẳng hiểu ông nói gì. Một ngày nọ, ông đến xem xét công việc của chúng tôi đang làm và khiển trách anh bạn Mỹ rằng: "Tại sao cháu lại ngu thế? Cậu nói với cháu là đào một cái rãnh dài 13 feet cách lối đi bộ, chứ đâu phải là 30 feet. Số 13, 13, và số 30, 30, nghe rất dễ lộn. Anh bạn Mỹ mới trả lời lại rằng, nếu cậu bỏ cái con chó chết, tức là hot dog ở miệng cậu ra, cháu đã hiểu cậu muốn nói gì rồi. Không ai dám liều mạng với Chúa như vậy. Nhưng tôi vẫn thường cầu nguyện. Lạy Chúa, con rất vui vẻ thi hành thánh ý Ngài. Con chỉ xin Ngài tỏ cho con biết thật rõ ràng Chúa muốn con phải làm gì. Khi còn nhỏ, tôi nghĩ rằng các đấng thánh là những người biết chính xác điều Thiên Chúa muốn. Khi Ngài muốn các thánh làm điều gì, Ngài gửi sứ giả đến. Sứ giả là các thiên thần thường mặc áo dài trắng và đằng sau lưng có khoét hai lỗ lớn để đeo cánh. Nhưng khi lớn lên, đọc hạnh các thánh, tôi biết thêm về đời sống của các ngài cũng rất giống tôi. Họ cũng thường gặp khủng hoảng rắc rối để tìm ra điều Thiên Chúa muốn. Đôi khi còn tệ hơn nữa, có những vị đầu nghĩ rằng mình đã biết chính xác ý muốn của Chúa, nhưng sau nhiều năm, các ngài lại không còn chắc chắn nữa. Có những vị lại khám phá thấy mình đã đi sai đường và phải quay trở về để hoàn toàn bắt đầu lại một con đường mới. Trường hợp của Thánh Gioan Tẩy Giả ngồi trong tù trong bài phúc âm hôm nay đặt vấn đề Ngài hoài nghi về Chúa Giêsu là một điển hình. Thầy có phải là đấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi đấng nào khác? Gioan nghi ngờ về những điều Thiên Chúa muốn ông đã rao giảng trước đây rằng: Tôi làm phép rửa cho các anh trong nước để các anh dục lòng sám hối. Còn đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi. Tôi không đáng xách dép cho Ngài. Gioan Tẩy Giả đang bị ngồi tù. Nhà tù là nơi thử thách, gây thất vọng và nghi ngờ. Đành rằng trước đây, Gioan đã biết rõ Đức Giêsu là ai rồi. Nhưng trong tù, niềm tin đó có thể gặp thử thách. Trong tù, Gioan mong đợi ngày giờ giải phóng của đấng cứu thế. Dân Do Thái cũng không khác gì Gioan, đang bị giam cầm bởi đế quốc Roma. Doan đặt vấn đề chắc chắn không phải vì ích lợi của cá nhân ông, nhưng của những người môn đệ theo ông và của toàn dân Do Thái. Phúc âm ghi rõ lời của Gioan: chúng tôi còn phải đợi. Trong cách hỏi này đã ẩn ý Gioan là đại diện cho toàn thể dân Do Thái đang mong đợi đấng cứu thế. Nhà tù mang hình ảnh của mùa vọng, một người chỉ ngồi chờ đợi, hy vọng, làm những việc không cần thiết và hoàn toàn tùy thuộc vào nỗi ước mong rằng cánh cửa tự do sẽ được mở ra từ phía bên ngoài. Con người hôm nay cũng đang ngồi trong những nhà tù của riêng mình. Chúng ta đang mong chờ một người nào đó sẽ đến để giải thoát. Khi phải đối diện với những giới hạn của cuộc sống và của thân phận con người, chúng ta cũng đặt vấn đề như Gioan. Nhà tù là những thử thách của đau khổ, thất bại và đổ vỡ trong gia đình, như vợ chồng ly dị, con cái sùng khác nhau, thất nghiệp, bệnh tật lâu ngày, ung thư. Những người thân yêu phải chết, con cái sinh ra mang tật nguyền. Thỉnh thoảng qua bạn bè, chúng ta cũng sai người đi dò hỏi xem có người nào có thể giúp tôi thay đổi được tình trạng này không? Trong tiếng Anh, chữ doctor vừa có nghĩa là tiến sĩ, vừa là bác sĩ. Ngày xưa những vị bác sĩ lo lắng việc săn sóc cho bệnh nhân hơn là chữa bệnh. Họ tự coi mình là những triết gia hơn là kỹ thuật gia. Họ đến thăm và giúp cho bệnh nhân một giải đáp nội tâm để thắng vượt cơn đau đớn. Do đấy, tiếng Hy Lạp doctor có nghĩa là thầy giáo, người dạy cho biết làm thế nào tìm thấy ý nghĩa trong cuộc đời. Tuy nhiên, nền y khoa hiện đại đang làm cho chúng ta rơi vào ảo tưởng rằng sẽ không còn đau đớn nữa và mọi bệnh tật sẽ được chữa khỏi. Chúng ta xét đoán bác sĩ là thiếu khả năng nếu không chữa được bệnh, không làm giảm cơn đau đớn hay chậm định bệnh cho tòa. Một nhà thần học nổi tiếng của Đức đã đi khắp nước Mỹ để nghiên cứu về tình hình tôn giáo ở Mỹ. Khi trở về, người ta hỏi ông khuyết điểm lớn nhất của giáo hội Mỹ là điều gì? Ông trả lời, họ có một quan điểm không đúng về đau khổ. Người Mỹ đã tạo ra một não trạng văn hóa cho rằng con người có thể giải quyết được mọi vấn đề. Họ cho rằng đau khổ có thể tránh được, ngừa được và loại trừ được nếu tìm ra đúng thuốc, đúng cách trị liệu và đúng liều lượng. Vào thế kỷ 15, trong cuốn The Imitation of Christ, Thomas A. Kempis đã viết những lời như sau: bao lâu chúng ta sống trong thế giới này, chúng ta không thể tránh được đau khổ và cám dỗ. Tại sao lại đi tìm kiếm sự nghỉ ngơi trong khi chúng ta đã được sinh vào nỗi khốn khổ? Thomas biết không ai có thể tránh được đau khổ vì con người đã bị mất ân sủng. Đau khổ nhắc nhở chúng ta rằng thế giới này không phải là nơi vĩnh viễn của con người. Trong đau khổ, chúng ta học cách tin tưởng vào những lời hứa của Thiên Chúa, những lời hứa cho tương lai, không phải ở hiện tại. Những lời hứa chỉ được hoàn thành trong Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu dù là con nhưng đã nhờ sự chịu đau khổ mà học được đức vâng lời. Phương chi chúng ta, những tạo vật và những tội nhân đã được nhận làm những nghĩa tử ở trong Ngài. Trong đau khổ, thử thách và gian nan, Chúa Giêsu Kitô chính là niềm hy vọng, là những dấu hiệu chứng tỏ sự hiện diện của Thiên Chúa mà Gioan Tẩy Giả đã mong đợi. Chính Ngài sẽ giúp chúng ta định hướng cho cuộc đời. Người mù được thấy, người què đi được, người phong hồi được khỏi, người điếc được nghe, người chết sống lại, và tin mừng được loan báo cho kẻ nghèo khó, và phúc cho ai không vấp ngã vì ta. Chúa Nhật thứ ba mùa vọng, chúng ta thắp lên ngọn nến hồng của vòng cây xanh. Màu hồng biểu tượng cho niềm vui và hy vọng. Giáo hội gọi Chúa Nhật này là Chúa Nhật vui mừng. Vui mừng vì Đấng Cứu Thế đã đến gần. Tôi biết sẽ có người nói rằng tôi chẳng cảm thấy vui chút nào. Đúng, ngay cả John Tẩy Giả ở trong tù cũng không cảm thấy vui. Niềm vui tôn giáo, nhất là sự vui mừng của tin mừng, không phải là một cảm giác hay một cảm xúc, nhưng là một niềm xác tín của đức tin, đức cậy và đức mến nơi Chúa Giêsu Kitô. Sách Giáo lý Công giáo dạy: Đức tin cho ta nếm trước niềm vui và ánh sáng của sự hưởng kiến diễm phúc trên trời. Vị thầy vĩ đại đã cảm nghiệm được niềm vui đích thật chính là Thánh Francisco thành Assisi. Khi còn là một thanh niên trẻ, Ngài đến viếng thăm Roma, quỳ gối cầu nguyện trước mộ Thánh Phêrô và trong sự biết ơn đối với Thánh cả, Francisco đã quăng vài đồng tiền kẽm vào qua những chấn song sắt. Nhưng khi vừa bước ra ngoài đường, Ngài liền gặp một người ăn xin. Trong giây phút xúc cảm, Francisco đã yêu cầu người ăn xin đổi chiếc áo choàng của anh cho Ngài. Francisco đang làm việc cho cha là một thương gia giàu có. Chiếc áo choàng của Ngài rất đắt tiền và quý phái. Người ăn xin rất sung sướng và còn sướng hơn nữa vì có những đồng tiền cắt sót lại trong túi áo. Rồi sau đó, Francisco đã ngồi ở góc đường, làm công việc rất nhục nhã là xin ăn những người qua lại bên đường. Nhưng ngày hôm đó, Ngài đã cảm nghiệm được một niềm vui không tả xiết. Nguồn vui ấy đã hình thành nền tảng cho một trong những dòng tu lớn nhất của lịch sử Kitô giáo. Và giống như Gioan Tẩy Giả, cha Gáp, một linh mục người Đức, cũng bị bắt tù và chịu tử đạo dưới thời Đức Quốc xã trong trại tập trung vào Thế chiến thứ hai. Với một niềm xác tín của đức tin, đức cậy và đức mến, cha đã viết những dòng chữ cuối cùng sau đây vào buổi sáng hôm bị hành quyết: Nơi đây tôi đã chiến đấu đến cùng. Tôi đã bị bắt 8 tháng qua chỉ vì bảo vệ đức tin Công giáo. Vào dịp lễ Thánh Tâm, họ đã tuyên án tử hình tôi. Tôi đã làm hết sức mình chỉ vì một mục đích duy nhất là mọi người được tự do đến với ơn cứu độ. Tôi đã chiến đấu cho đức tin bằng lời nói và hành động. Giây phút định đoạt đã đến với tôi để hành động một lần cho cả đời. Hôm nay là ngày hành quyết. Vào lúc 7 giờ, tôi sẽ trình diện trước mặt Đấng cứu chuộc tôi, Đấng mà tôi đã hết lòng yêu mến. Xin đừng thương tiếc tôi, mọi sự sẽ qua đi, chỉ có nước trời tồn tại. Tôi đã sống, tôi không chút nghi ngờ, từng giây phút từ khi bị bắt cho đến nay. Tôi đã trải qua những ngày chìm ngập trong nỗi buồn âm u, nhưng tôi đã có cơ hội để chuẩn bị cho cái chết của tôi tốt hơn. Đổ máu cho Đức Kitô và cho hội thánh của Ngài là niềm khao khát của tôi. Làm sao cha Gáp có được lòng can đảm chịu khổ như vậy? Chỉ nhờ vào niềm tin cậy mến nơi Đức Giêsu Kitô, Đấng cứu thế. Thiên Chúa sẽ ngự đến trong tâm hồn chúng ta trong suốt mùa vọng và Giáng sinh để ban cho ta khả năng chịu đựng những đau khổ, gian truân, thử thách và cảm nghiệm được niềm vui cũng giống như Thánh Phaolô và Thánh Gioan Tẩy Giả khi xưa ngồi trong tù.